Rồi cô này là khi mà khách tới thì cô mở cửa ra. Cô mở cửa ra thì khách đứng ở ngoài thấy một cô ngồi trong phòng, ngồi trong trong giường á, mặc áo la. Cô chịu không được. Cô nói làm như là nó xâm phạm cái riêng tư của cô. Tại sao cái cô tu nữ này không bước ra ngoài mà nói chuyện, mà cứ đứng chân trong chân ngoài để cho mấy cái ông kia ông đứng cứ dòm cô hoài. Mà thật sự có ai dòm đâu. Nhưng mà cô tưởng tượng ra như vậy. Nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tới lần thứ ba là cô rất là nóng nảy. Cô lên ngày là quyết liệt với ông thầy đó. Nói tại sao mà ông thầy không làm một cái gì để giúp cô hết trơn, mà cứ để cho cái tình trạng nó xảy ra hoài như vậy. Thì tới lần thứ ba thì ông thầy mới nói. Cô nói xong rồi ông thầy nói: bây giờ tôi hỏi cô một câu, khi mà câu chuyện xảy ra, tâm cô ở đâu? Khi câu chuyện nó đang xảy ra, tâm của cô nằm ở chỗ nào? Cô này trả lời không được. Cô này ua. Này, bây giờ cô phải về trở lại để cô quan tâm cô ở đâu. Đó là cái cốt tủy của pháp hành. Sau này á, cô lấy cái câu nói của ông thầy để cô nói, cô kết tội rằng ông thầy này đó không có lo cho thiền sinh. Trong khi người ta đang đau khổ như vậy, phải kiếm lời an ủi là phải nói chuyện này chuyện kia, thì quay lại ngược mà hỏi tâm một câu, gọi là bắt điên ra là tâm mình ở đâu. Thì sau đó sư của Ba Hoa Chích Trè, sư lại sư gặp cô, rồi sư giảng thì chuyện này chuyện kia. Cô làm, thay vì làm cho cô bớt giận, cô càng giận hơn nữa. Và cô nói rằng sư là về phe với ông thầy để mà phá cổ. Thì quý vị nghe lại cho kỳ cái lời ông thầy ông hỏi rất là thông minh. Ông nói bây giờ trước một cái hoàn cảnh tôi không thể nào tôi làm gì được hết, bởi vì cái cô này cô đi nấu cho ngài, cô phải mất thì giờ cô làm, cũng mình phải thông cảm cái công việc của người ta. Người ta không có thì giờ, do đó ban đêm người ta phải đi đồ này đồ kia, hay là đôi khi người này người kia. Bởi vì sao? Khi mà nấu cho ngài thì rất nhiều người đem đồ tới. Bây giờ mai cô nấu, tôi muốn gửi món này cho ngài, tôi muốn kia cho ngài, cái nọ. Thì quý vị thấy cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà cô này không hiểu. Mà mặc dù đã được giải thích như vậy rồi, nhưng mà cô vẫn chấp ở cái điểm là tại vì sao mà cái cô này tiếp khách trong lúc mà cô cần cái lúc yên tĩnh để cô hành thiền. Thì ông thầy nói mình không thay đổi được ai hết, mà mình chỉ thay đổi tâm mình thôi. Mình phải coi trở lại tâm mình để mình thấy rằng lúc cái câu chuyện mà xảy ra tâm mình rất là chấn động. Và mình thay vì mình đi ra ngoài để mình sửa một cái chuyện mà cá nhân cô sửa cũng được, mà tôi sửa cũng được, là bởi vì sao? Bởi vì cái cô này cô làm việc cho ngài mà, cô giúp ngài mà, tôi đâu có làm gì được. Thì mình chỉ sửa được tâm của mình mà thôi. Đó là cái lý do tại sao là các vị thiền sư thường khuyên mình đừng có nhìn ra ngoài nữa, trở lại đến chính mình. Khi mà quý vị thay vì nhìn ra bên ngoài mà quý vị nhìn trở lại, quý vị sẽ giải quyết được rất nhiều cái khó khăn. Và cái sự bén nhạy của quý vị, cái sự tinh luyện của quý vị, cái sự thiền sám của quý vị, nó dựa vào rất nhiều cái sự thực tập của mình. Chẳng ai nói giỏi hết, không ai giỏi ai hết, mình thực tập thì tự nhiên mình thấy. Ngày hôm nay có một vị thiền sinh đến gặp sư và hỏi một cái câu rất là hay. Sư tính không có trả lời, nhưng mà sư nghĩ nên nói để quý vị, nếu mà quý vị còn thắc mắc thì xin quý vị nghe cái câu trả lời. Cái câu hỏi của vị thiền sinh nói rằng là trong một cái bài pháp ngày hôm qua hôm kia gì đó, sư có nói một câu như thế này: muốn đo lường cái sự tiến bộ trong sự thiền tập của mình á, muốn đo lường cái sự tiến bộ, hãy quên hết đi những kinh nghiệm mà bạn gặp phải lúc thiền tập. Chỉ xem thử tâm mình sau một thời gian tu hành có bớt chút nào phiền não không. Nếu bớt nhiều thì tiến bộ nhiều, mà nếu mà chưa có bớt thì phải đáng tu thêm nữa. Thì cô này có hỏi rất là hay, là tại sao những cái kinh nghiệm các sư, một khi mà chúng tôi hành thiền các sư thường hỏi có kinh nghiệm gì không, nói cho các sư biết cái kinh nghiệm như thế nào, các vị thực sự thật quả như vậy. Và bây giờ sư thuyết, sư nói rằng là kinh nghiệm không có quan trọng, mà phải chỉ coi xét cái tâm của mình thôi. Vậy thì chúng tôi lên đây chúng tôi trình với sư cái gì? Đây là một câu hỏi rất là hay và rất là thông minh. Thì đây là câu trả lời của vị thiền sư. Đây không phải là quý vị nhớ những cái gì mà sư nói cho quý vị, là căn cứ vào lời dạy của các vị thiền sư. Ngài mới nói kinh nghiệm không có quan trọng, kinh nghiệm mà quý vị thực tập thiền không có quan trọng, sự hiểu biết hay trí tuệ mới là thật sự quan trọng. Bây giờ cái điều đó muốn nói như gì? Nhờ có chánh niệm cho nên quý vị mới kinh nghiệm. Như vậy quý vị thấy cái kinh nghiệm của quý vị nó đến được do chánh niệm. có chánh niệm cho nên kinh nghiệm được nhiều cái hay, kinh nghiệm nhiều lần thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Như vậy quý vị thấy, từ chánh niệm đưa tới kinh nghiệm nhiều lần đưa tới trí tuệ. Không có căn, không có một cái kinh nghiệm nào mà không phát sinh từ sự quan sát trực tiếp, tức là chánh niệm. Nếu như mà quý vị kinh nghiệm mà không xuyên qua cái sự quan sát trực tiếp của quý vị là quý vị tự tưởng. Cũng giống như nhiều khi sư nói về một tâm hai tâm là tâm quan sát, tâm hay biết rồi, vậy ra được có nhiều trường sinh không hiểu, cứ tới hoại sư hoại. Cái người hoại và kinh nghiệm nó khác. Người hoại bị suy nghĩ mình thấy khác liền. Một lần đó có một cái cô của Việt Nam, cô lại có hoại thì thực sự về cái tâm, hai cái tâm, tâm quan sát, tâm suy nghĩ, tâm này tâm kia, tâm kia tâm nọ, cứ nói hai ba lần như vậy mà mình thấy rõ ràng là tâm cô toàn là tâm là suy nghĩ không à. Thầy cũng nói nếu như mà cô không tập, mà cô suy nghĩ không tôi, mà cô hoại tôi ấy, là cô làm khổ tôi. Bởi vì tôi không thể giải thích cho những cái người mà suy nghĩ thôi, phải thiền tập cho quý vị tự hiểu lấy. Do đó trở lại, vị này nói rằng quý vị không thể nào mà có kinh nghiệm nếu mà quý vị không có tu, không có quan sát, không duy trì chánh niệm. Nhờ cái chánh niệm, nhờ cái sự tỉnh thức, nhờ cái sự quan sát liên tục mà quý vị kinh nghiệm được. Cái kinh nghiệm này nó xảy ra nhiều lần như vậy, tự nhiên quý vị có được cái trí tuệ. Cái trí tuệ này mới thực sự là quan trọng này. Đây là cái kết quả cuối cùng này. Thì bây giờ đó, để giải thích cái điểm này, sư lấy cho quý vị nghe một vài cái ví dụ. Đây là ví dụ của ông thầy ông nói đó ngài. Ông thầy ông kể sư nghe một cái câu chuyện liên quan tới sự thực tập của ông. Ông nói một lần mà sau khi mà tôi cho quý vị trình pháp, một ngày sư đã cho trình pháp rất là nhiều, 8 đến khi 8 giờ sáng và mãi cho tới 9 giờ rưỡi đêm, chỉ nghỉ một vài tiếng vào buổi trưa cho khỏe thôi, phần còn lại thì sư cho trình pháp. Quý vị thấy sư ngồi giờ này qua giờ kia, quý vị thấy nhiều mà thật tình sư cho trình pháp rất là ít so với vị thầy ở bên Miến Điện. Chẳng nói khi mà cho quý vị trình pháp xong rồi đó, khi mà tôi cho trình sư trình pháp xong rồi là tôi ra cái phòng phía sau của tôi có một cái ghế, một loại ghế mà ghế ngồi dựa lưng, gọi là ghế phô tây đó, nằm để dựa tay dựa chân cái thằng. Thì lúc bây giờ đó, ông quan sát cái gì trong khi ông nằm đó? Thì ông nói khi mà tôi nằm như vậy đó, tâm của tôi nó dịu dần, nó bất chấn động, bởi vì trong khi mà nói chuyện, trong khi mà suy nghĩ, trả lời những cái câu hỏi thường xuyên, tâm nó rất là khó chịu, tâm rất là chấn động. Do đó mà tôi cần, thay vì tôi ngồi như quý vị thì tôi nằm duỗi, thế nửa nằm nửa ngồi, tôi duỗi tay ra và tôi coi cái chân thủy, quan sát cái nhịp đập của chân thủy. Có thể ông nói bắt đầu có thể quan sát bằng cái hơi thở, nhưng mà khi mà cái tâm bắt đầu yên rồi đó thì tự nhiên ông nhảy qua cái chân thủy. Thì ông nói rằng á, khi mà ông biết cái chân thủy mà nó nhẹ đi rồi đó, nên như một số quý vị kinh nghiệm, khi mà cái chân thủy của mình nó bị tâm mình chấn động, chân thủy của mình nó rất cứng và nó bóp và nó siết ở trong đó, thì quý vị để yên, quý vị coi cái cảm giác đó, thì tự nhiên cái chân thủy đi dịu dần. Và khi mà cái chân thủy mà nó dịu rồi đó, tự nhiên nó có một cái tiếng động nó phát ra. Thì cái tiếng động này, cái nhịp này ta gọi là nhịp tâm, nó gõ rất là nhẹ nhàng, phục. Mà quý vị nhớ cái này không phải là nhịp tim. Nhịp tim nó đập cái hai luôn, phục. Có cái nhịp này đập rất là nhẹ, phục. Một cái đặc điểm khác của cái nhịp này là quý vị không biết từ đâu tới, nên làm như ở đi giữa thanh không, nhưng mà quý vị bắt rất là nhẹ, quý vị bắt được cái nhịp này. Cái đặc tính của cái nhịp này á, là khi tâm của quý vị mới thật sự mà yên á, và nó cung bình á, thì nhịp này nó mới nổi. Đây là sư nói về kinh nghiệm này, quý vị đừng có đi tìm kiếm á, quý vị khổ lắm đấy, quý vị kiếm không ra đâu. Tâm của quý vị cung bình á, thì tự nhiên cái nhịp này nó nổi. Khi quý vị cố gắng, quý vị chú vô đó, nó tắt. Thì khi mình chú vô thì tâm mình nó mất cung bình rồi, nó tắt. Vậy là mình nhạy ra, mình đứng một cách bàng quan mà mình quan sát giống như mình không quan sát ai vậy, chẳng phải mình nữa. Vậy là cái tâm mình quan sát với sự thoải mái, thì tự nhiên nhịp đập nó nổi cho mình coi. Thì ông thầy, ông bắt cái nhịp đập đó. Và cái nhịp đập này mà càng lúc, đây là theo kinh nghiệm của ông thầy nói, khi mà nó rất là nhẹ nhưng mà rất là rõ, nó rất nhẹ mà rất rõ, quý vị bắt được mà quý vị thấy nó rất là nhẹ. Còn mà khi mà nó không nhẹ đó, nó phục, mình lắc theo. nó nhảy bụp bụp, mình trong người mình nhắc theo hay là cái mặt mình nó rung. Thì ông nói khi mà nó nhè mà nó rõ đó, thì lúc bây giờ biết rằng là cái tâm của mình ở cái trạng thái rất là cung bình. Còn khi mà nó nhè mà nó không rõ là coi chừng mình ngủ. Thật ra ông cứ theo vậy mà ông điều chỉnh, ông cứ dựa cái tâm làm thế nào ở cái nhịp mà nó đánh vừa rõ mà vừa nhẹ. Thì ông nói càng tập lâu càng tập lâu, ông kiếm ra được một cái thế mà gọi là quân bình của cái nhịp đập rõ và nhẹ. Quý vị thường thường rõ thì nó rung chứ gì, mà cái này không. Quý vị nào mà ngồi mà quý vị coi phòng xét, quý vị khi mà nó rõ nó mạnh lắm, còn đằng này cái này nó rõ nhưng mà nó nhẹ. Thì ông nói ông kiếm ra được cũng giống như ông rà cái máy hát vậy, cái lấy vô đó. Quý vị rà cái đài, cứ rà tới rà lưu, rà tới rà lưu, bắt được đúng lúc mà nó rất là rõ. Thì ông nói lúc đó là ông biết rằng tâm rất là quân bình. Thì có một lần nó xảy ra một cái câu chuyện là ông nói thường thường á, và những cái lúc mà trình pháp nhiều như vậy đó, ông vào trong đó ông tập á, thì ông nói tùy theo bữa, bữa nào mà thiền sinh nào mà làm mà cãi cò với ông á, mất rất là nhiều thời gian. Bởi vì có nhiều thiền sinh họ cứng đầu lắm, họ tới họ cày qua còn là chào nói được thứ chuyện, họ tranh luận với ông á. Mà ông nói khi đó mà mình mất chánh niệm á, mình nói theo người ta là mình chết. Tự nhiên vô ngồi cái nhịp đập nó rất là mệt, để kiếm cái thế quân bình của nó, nghĩa là mất thì giờ để mình rà cái lấy vô. Nói cho quý vị dễ hiểu vậy, nghĩa là mình cãi cọ bữa đó, là bữa đó mình rà rất là khó, rà nó trúng đài mất rất là nhiều thì giờ. Thường nói bữa đó có một lần ông tới và nó gặp cái câu chuyện xảy ra là ông tranh luận rất nhiều với một vị thiền sinh người Singapore. Cô này cũng dữ lắm, cũng nói ông cũng theo đấng nó, ông cãi qua cãi lại, để ông biết tâm ông rất là chấn động. Vì vậy ông nói hôm đó tôi mất rất là nhiều thì giờ, một thời gian khá lâu. Nghĩa là có lẽ là nó trước thường thường thì 5 phút, 10 phút, mà bây giờ tới 15, 20 phút. Thì ông nói khi mà ông bắt được cái đó rồi thì ông ra ông giữ cái nhịp cung bằng đó. Cũng giống như khi mà quý vị ra đúng cái đài rồi, quý vị để cho cái đài yên, đừng có rục rịch nữa, để cái tiếng cho nó rõ. Thì ông nói tự nhiên lúc bây giờ ông nghe một cái tiếng chách của một cái con thằng lằn nó cắn nhau. Ông nói mới nghe nó thôi mà ông nói tự nhiên cái nhịp nó tắt liền và cái chân thủy nó bóp rất là mạnh. Ông nói trước khi mà ông hiểu được cái gì xảy ra là tâm sân nó đã sinh khởi rồi. Bị chấn động, cái nhịp đập nó tắt, rồi chấn động cái tim của cái chân thủy của ông nó bóp như vậy là hoặc tham là sân. Nhưng mà trước đó là nghe cái tiếng thằng lằn. Thì quý vị hiểu cái kinh nghiệm này, ý nói như thế nào, khi mà cái tiếng thằng lằn nó phát khởi ra đó, tâm nó tiếp nhận được cái đó và tự nhiên nó mất quân bình liền. Mặc dù hai con thằng lằn nó cắn nhau là tâm sân ở ngoài, nhưng mà khi mà nó nhạy vô trong tâm của mình đó, tự nhiên ta làm cho mình chấn động. Quý vị hiểu không ạ? Nghĩa là cũng giống như á, quý vị tâm rất yên vậy, tự nhiên quý vị ngồi tự nhiên nghe ai chửi một cái lời chửi ở ngoài là cái người đó sân, nhưng mà khi người tiếng chửi vô lỗ tai quý vị, tâm quý vị tự nhiên nó chấn động, bởi vì nó nhận ra đây là cái tâm sân, cái người ngoài đó đang nói với tâm sân. Thì ông nói như biết như vậy là biết làm sao, nghĩa là thì khi mà tâm sân nó sanh khởi là tâm này nó chấn động, dù cái tâm sân đó không do mình tạo nên. Cho nên ông nói khi mà ông hiểu được như vậy rồi thì ông làm sao thế nào mà giữ đừng cho tâm sân luôn luôn giữ cho tâm ở thế cùng bằng. Thì quý vị thấy cái kinh nghiệm mà vị thiền sư này có được chuyên qua cái sự quan sát chánh niệm luôn luôn giữ cho cái nhịp đập và cái tiếng động hai cái nó rất là cân bằng ở cái thời điểm mà cao nhất, đừng có cho nó tuột lên mà đừng có cho nó lên cao và đừng có cho nó xuống thấp. Và khi mà ông quan sát như vậy đó thì ông rút được cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm đó là gì, tiếng động ở bên ngoài nó ảnh hưởng tới cái sự thực tập của ông mặc dù không phải do ông tạo ra, mà nếu cái tiếng động đó mà đi theo với, kèm theo với tâm tham với tâm sân thì nó tạo cái chấn động, nó làm giống như là một cái sự chấn động trong tâm của mình. Như vậy quý vị thấy những cái kinh nghiệm thiền tập của quý vị rất nhiều nó dựa vào cái sự quan sát trực tiếp. Quý vị phải quan sát tâm của quý vị phải duy trì chánh niệm. Do đó mà rất là nhiều lần quý vị tới nói với sư là quý vị nói khi mà tâm sân tôi nó sanh khởi thì con thấy con nghĩ rằng mình là người tu hành, mình đừng có làm như vậy được cái nọ, hay là mình Đức Phật dạy sân là tâm xấu thôi rồi. Cái đó là sư vị không? cái đó nó giải quyết cái vấn đề cho quý vị. Nghĩa là nếu mà quý vị suy nghĩ như vậy á, thiệt đúng thiệt, nghĩa là đôi khi nhờ suy nghĩ như vậy mà tự nhiên trí tuệ quý vị có, là tự nhiên quý vị bớt được cái tâm sân. Nhưng mà đứng về phương diện thực tập là quý vị dùng một cái tâm khác để quý vị đè nén nó. Ví dụ nói rằng tôi là đất, ai nhổ trên đất là đất cũng tự nhiên, chẳng phải ai nhổ trên đất, đất đứng dậy mà tắt tay ta. Ai nhổ trên đất, đất nhưng tôi là đất mà tôi không có sao hết, tôi thất rồi. Thì quý vị thấy cái này nó còn có cái sự suy tư trong đó. Và quý vị lúc bây giờ là quý vị đè, dùng cái sự suy tư quý vị đè cái tâm sân của quý vị. Và khi mà nó mạnh á, là nó sẽ bật cái này và nó lên và sức tàn phá của nó rất là ghê gớm. Do đó cái phương tiện nó có tốt một phần, nhưng mà mình phải cẩn thận, cũng giống như thuốc vậy. Quý vị thuốc mà bất đau nhất á, quý vị đau nhất của quý vị, quý vị uống thuốc bất đau, chống đau đi là giảm đau đi là tự nhiên quý vị bất đau. Nhưng mà phải nhớ tại sao mình đau, phải chữa cho giúp cái nguyên nhân sâu xa của nó. Còn mà nếu mà quý vị tiếp tục uống thuốc giảm đau hoài á, quý vị sẽ thấy rất là nguy hiểm. Một cái ví dụ khác nữa, một vị sư, ông đi bác, ông nói thưa sư, tôi mà đi bác là tôi không muốn đi. Ông sư hỏi tại sao không muốn đi? Bởi vì tôi đi bác, tôi ra ngoài đường cái tôi đi, tôi thấy mấy cô tâm tôi động quá. Thầy nói sẽ cứ đi đi chứ. Ông nói bây giờ đi làm sao? Khi mà tâm sư động á, bỏ mấy cô đi, nhìn tâm sư. Đừng có để ý mấy cái cô đó nữa. Khi mà biết, khi mà sư thấy tâm của sư kích động, bởi vì sư nhìn mấy cô gái, sư phải bỏ. Bỏ sao? Đừng có nhìn ta nữa, nhìn mình. Tức là quay trở lại vào trong mình, dùng cái sự quan sát, dùng cái chánh niệm để quan sát tâm của mình. Như vậy sư này bất chấp làm theo. Và sư lên sư nói với ông thầy, bây giờ tôi hiểu rằng thì khi mà có chánh niệm là tự nhiên nó yên. Ngày nào mà tôi có chánh niệm, tôi đi bác với chánh niệm á, thì là một chút cô đi cũng sao hết. Mà ngày nào mà tôi không có chánh niệm, dù có một người mà cũng cần phải là một cô gái nhỏ nữa, mà một bà già đôi khi tâm tôi cũng động nữa. Do đó vì này rút ra được cái bài học, thì không thể có chánh niệm mà sự nó sẽ yên. Thì cái chánh niệm này là quý vị thấy là trí tuệ. Kinh nghiệm là kinh nghiệm sao? Quan sát hoài thấy tâm mình. Khi mà thấy đối tượng tự nhiên tâm mà ái dục sinh khởi. Nếu mình bắt trúng thì tự nhiên nó đứng, còn mình không bắt đúng thì tự nhiên nó quậy phá mình. Vì vậy quý vị thấy chánh niệm, nhờ có chánh niệm quý vị có được kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhờ cái sự hỗ trợ của chánh niệm, kinh nghiệm nó phát sinh khởi nhiều lần. Cái kinh nghiệm này nó trở thành trí tuệ. Vì vậy cái kinh nghiệm nó chỉ là thành phần của trí tuệ mà thôi. Điều quan trọng là trí tuệ này, chứ không phải kinh nghiệm. Một cái điều khác nữa mà quý vị để ý cho con. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hành giả, ngày hôm qua trong cái bài giảng, sư có nói về vấn đề kinh nghiệm, rằng cái vị thiền sư dạy rằng cái kinh nghiệm mà chúng ta có trong cái khi thiền tập, dù cho cái kinh nghiệm đó có hay là sâu xa chăng nữa, thì những cái kinh nghiệm này nó không có quan trọng. Mà cái điều quan trọng là làm thế nào cho quý vị có được cái trí tuệ. Thì cái câu giải thích rằng tất cả những kinh nghiệm mà quý vị có trong khi quý vị tập thiền, những cái kinh nghiệm ấy nó thường thường nó xuất phát từ sự tỉnh thức hay sự chánh niệm. Không thể nào mà quý vị có cái kinh nghiệm mà không phải đến từ chánh niệm. Cái kinh nghiệm của quý vị nó phải xuất phát từ chánh niệm. Nếu như cái kinh nghiệm của chúng ta mà không có dựa vào chánh niệm, mà dựa vào suy nghĩ, thì cái đó là tưởng tượng. Và khi mà kinh nghiệm nó sinh khởi nhiều lần, thì tự nhiên hành giả có trí tuệ, hành giả hiểu một cách rõ ràng những cái hiện tượng liên quan tới thân và tâm. Hôm qua sư đã có lý một vài ví dụ
và suy nghĩ rằng thôi không có lặp lại hôm nay nữa, bởi vì hôm nay sẽ có nhiều cái chuyện khác để thưa với quý vị. Khi nói tới kinh nghiệm thật sự và tưởng tượng thì có nhiều hành giả đến gặp vị thiền sư và hỏi với vị thiền sư cái câu rằng: thưa sư, làm thế nào mà con biết rằng là cái kinh nghiệm, cái chuyện mà con đang kinh nghiệm á là kinh nghiệm thật sự và đôi khi là tưởng tượng? Khi cái vị hành giả nó hỏi một cái câu như vậy thì cái vị thiền sư quay qua sư mà nói rằng: thì họ hỏi như vậy tức là họ chưa biết tâm của họ. Khi quý vị đặt cái câu hỏi như vậy là quý vị chưa biết tâm của quý vị, cho nên quý vị đặt nên là mơ màng mà hỏi rằng: thưa sư, con biết là cái đó là cái kinh nghiệm thật sự hay không, hay là chỉ là những cái điều mà con nói với sư là tưởng tượng? Nói thế nhưng mà cái vị thiền sư vẫn họ trả lời. Ngài hỏi cái câu hỏi trước tiên là ngài hỏi cái tưởng tượng nó do từ đâu mà ra, và cái vị hành giả về tưởng tượng do đâu mà ra, có phải do từ tâm của quý vị ra không? Nếu mà nó cho từ tâm mình á, thì quý vị là cái người hành giả tu về pháp nhập tâm, quý vị phải biết rõ tâm quý vị. Tại sao quý vị đem quý vị hỏi suy? Tưởng tượng hay không tưởng tượng, vấn đề nó do tâm của quý vị. Là quý vị là cái người mà hiểu hơn ai hết cái kinh nghiệm của quý vị là tưởng tượng hay không. Nhưng mà đây là một vài cái sự hướng dẫn để giúp cho quý vị hiểu cái kinh nghiệm của quý vị coi thật sự hay không, hay nó chỉ là tưởng tượng. Và cái những cái điều này sư góp nhặt từ nhiều cái câu trả lời khác nhau của vị thiền sư, và ước mong rằng những cái điều này giúp cho quý vị hành giả đang tập thiền có một chút hiểu biết để phán xét về những cái kinh nghiệm của mình. Đây không phải là những cái câu hỏi, câu trả lời chính thức của các vị thiền sư, nhưng mà xuyên qua cái sự giúp đỡ các thiền sinh Việt Nam trong cái mùa hạ vừa rồi, nhiều nơi khác nhau khi hành giả đề cập tới vấn đề kinh nghiệm thì hành thiền sư giải thích. Do đó sự góp nhặt và xin trình bày ngày hôm nay. Thì trước hết, khi mình kinh nghiệm một điều gì mà mình nghĩ rằng cái điều đó không biết có thật sự kinh nghiệm hay là do cái sự tưởng tượng của mình, thì hành giả mình để ý coi thử, trong khi mình kinh nghiệm cái chuyện đó đó, nó có cái tâm tưởng tượng ở trong không, có cái sự suy nghĩ trong không? Bởi vì cái suy nghĩ với tưởng tượng rất là gần. Quý vị thấy chắc có lẽ trong cái suốt thời gian trình pháp, quý vị có nghe một vài thiền sinh trình về vấn đề tâm quan sát, tâm hay biết, tâm quan sát thay đổi, tâm hay biết đứng yên, tâm hay quan sát đứng yên, tâm hay biết thay đổi, hai cái thay đổi, hay là vừa ba cái quan sát, tâm quan sát, tâm hay biết và đối tượng thay đổi. Những cái này đối với nhà hành giả chưa kinh nghiệm nó rất là mù mờ. Cái này nó xuyên qua cái kinh nghiệm thôi. Do đó mà nếu quý vị chưa có kinh nghiệm, quý vị có thể đặt câu hỏi, nhưng mà đừng có suy nghĩ quá nhiều. Sư nói tâm biết, tâm biết, không biết tâm biết nằm ở đâu. Suy nghĩ hoài, quý vị suy nghĩ không có ra đâu, rất là cực. Thì khi mà quý vị suy nghĩ, quý vị đặt những cái câu hỏi, người ta quý vị hỏi ra cái là ta biết quý vị suy nghĩ, thành ra cái câu trả lời cũng rất là cực. Vì vậy cái vị thiền sư mà dạy ở bên ngài Su Minh đó, khi nào mà ngài hỏi nghe Phật tử hay là thiền hành giả hỏi về tâm suy nghĩ và tâm quan sát, chú tâm rất là nhiều để coi thì khám phá rằng cái vị hành giả này hỏi cái câu đó vì do từ cái sự suy nghĩ hay từ cái kinh nghiệm. Và có một cái số cái câu hỏi họ đặt ra để giúp cái thiền sư hiểu là cái người này nói cái đó với cái tâm suy nghĩ hay kinh nghiệm thật sự. Thì cái này nó đi vô lĩnh vực mà kêu bằng là hướng dẫn này đấy. Có đây là một vài kinh nghiệm mà hành giả thấy được và trình với thiền sư, thì thiền sư có những cái lời khuyên như sau. Một hành giả nói rằng là khi mà họ ngồi á, họ thấy cái thân mình rất là nhẹ và bay lơ lửng, thân rất nhẹ bay lơ lửng lên cao, thì Vì thằng sư nói bây giờ nếu mà tôi nói rằng cái chuyện bay lơ lửng là cái sự tưởng tượng, thì bây giờ sư hay là thầy hay là ông bà về coi lại cái cảm giác lúc bay lơ lửng là cảm giác gì nhiều nhất, rõ ràng nhất trong khi mình bay lơ lửng. Khi hành giả cảm thấy nhẹ, tự nhiên hành giả có cảm tưởng giống như mình muốn bay. Và khi mà nghĩ rằng muốn bay thì nó bay thiệt. Thì hành giả nhớ khi mà kinh nghiệm cái chuyện này, mình lấy cái cảm giác nhẹ làm cái đề mục để niệm, bắt cho được cái nhẹ. Nếu mà khi mà quý vị bắt được cái nhẹ, quý vị cảm thấy, quý vị cảm thấy gần như nó rớt xuống, nó không còn bay nữa, thì quý vị biết cái đó là tưởng tượng. Một cái kinh nghiệm khác là khi hành giả niệm, nhất là niệm phong sẹt, thấy người phình to ra và cao lên. Nói là tôi đang niệm phong sẹt, tự nhiên tôi thấy người nó càng ngày nó càng to, càng to, càng to, và càng cao, càng cao. Tới mức độ tôi sợ quá, tôi mở mắt, tôi quay thì có phải đụng tầng nhà chưa? Thì vị thiền sư hỏi, chứ trong khi mà nó phình to như vậy hay là nó cao lên như vậy, ông hay bà hay cô có sợ không? Có cảm giác là mình bị làm như là mất cái trọng lực hay là giống như khi bay vậy, mình có sợ không? Nếu mà tâm mình lúc đó sợ, hãy lấy cái sợ làm đề mục. Và khi mà mình niệm sợ, cái cảm giác sợ mà hết bay hay là hết phòng lớn lên, thì cái đó là do tâm tưởng tượng. Rất nhiều hành giả đến gặp sư và nói rằng trong khi họ ngồi thiền và thấy ánh sáng. Đây là một cái kinh nghiệm hành giả gặp gỡ, và không phải đây là một cái sự tưởng tượng đâu. Họ kinh nghiệm ánh sáng thiệt. Đôi khi họ thấy ánh sáng từ mắt tóe ra, hay là đôi khi thấy ánh sáng từ trong người nó thoát ra, hay là ánh sáng phía trước, phía sau, trên dưới chẳng hạn. Thì cái câu trả lời là thường thường ánh sáng có được như vậy là tại vì cái tâm của quý vị nó an tịnh, tâm yên, tâm trong sạch, do đó nó phát ra cái ánh sáng. Cũng giống như hành giả thấy những cái hình dáng vuông tròn, thấy những khoảng cách xa gần, ví dụ con người nó có cảm tưởng giống như ngồi dưới đáy giếng, hay là leo ngồi trên cái núi rất là cao, hoặc giả thấy ngồi trong một cái hình ống tròn, hay là thấy giống như đi vào trong những cái ống hình lăng trụ, hay là bất cứ cái hình dáng nào, thì quý vị thấy trong đó nó có cái tục đế ở trong á, vuông tròn xa gần trong ngoài trên dưới cao thấp. Thì quý vị nhớ kinh nghiệm nào mà đi qua với thêm những cái đó đó, tức là tục đế đó, thì cứ cẩn thận, cái đó là tưởng tượng. Tâm của mình mà khi nó yên lặng á, thì quý vị sẽ nghe rất nhiều âm thanh ở trong đó. Tâm của mình khi mà nó rất yên lặng á, quý vị có rất là nhẹ, và quý vị thấy gần như là có ánh sáng. Thì ánh sáng và âm thanh là do từ tâm ra, chứ không phải ở ngoài vô. Vì vậy có người biểu rằng là khi mà mình thấy ánh sáng, mình niệm thấy à, thấy à, thấy à, quý vị thường xuyên nói như vậy là không đúng. Bởi vì cái này quý vị không thấy gì hết, từ trong tâm của quý vị nó ra như vậy thôi. Có một số vị hành giả nói rằng đôi khi mới ngồi đó, tâm nó mới yên á, thì nghe cái tiếng động nó phát ra từ bên ngoài nó vô. Ví dụ đang ngồi tự nhiên nghe tiếng xe chạy từ ngoài nó vô. Cái này là tất cả mọi người đều kinh nghiệm hết. Nhưng tới một lúc mà hành giả tâm định và niệm mạnh, hành giả có cảm tưởng không phải ở ngoài nó vô, mà làm như nó nằm ở gần lỗ tai. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Và cái giai đoạn thứ ba nữa thì hành giả nói rằng tôi không còn nghe tiếng động ở ngoài nữa, mà tôi có cảm tưởng như từ tiếng động từ trong này nó ra. Thì cái kinh nghiệm quý vị, cái đó là thật sự rồi đấy. Bởi vì quý vị biết lỗ tai quý vị không có nghe, mà tâm của quý vị nghe. Người ta lấy ví dụ như quý vị thấy cái máy, cái băng hình chẳng hạn, mình chụp hình chẳng hạn, thì cái băng hình nó chỉ là cái dụng cụ để tiếp nhận ánh sáng và ghi nhận những hình. Nhưng mà cái hình nó đẹp hay xấu là tùy theo cái người đứng ở phía sau. Mắt quý vị nó cũng tựa như cái màn hình, và tâm của quý vị nó cũng giống như người pho nhòm. Cái người pho nhòm thấy, cái màn hình không thấy. Vậy thì bây giờ hành giả phải làm thế nào khi mà mình ngồi mình nghe người ta gọi tên mình, hay là mình nghe những tiếng động quen thuộc mà mình thấy không thể có ở đây được? Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, tự nhiên quý vị nghe tiếng sóng vỗ, quý vị biết rằng là quý vị đang ở trong Phước Sơn, quý vị đang ở trong rừng đồi lá giang, không thể nào có tiếng sóng được, nhưng mà quý vị nghe tiếng sóng. Hay là cái mà cái hành giả kinh nghiệm rất là nhiều là trong khi ngồi nghe người ta gọi tên mình, ví dụ như sư ngồi sư nghe người ta gọi tên là sư Trí Dục, hay là cái ông sư Việt Nam, hay là ông sư Virapanyo, nó gọi mình với nhiều thứ tên. Và có một vị sư đó, tối nào ông đi kinh hành rất là khuya, và sư nói rằng khi mà sư đi kinh hành như vậy, sư đi ngang cái cốc của ông thầy á, sư nghe ông thầy cũng gọi, thì sư tưởng là ông thầy cũng gọi, sư chạy lên thì lúc đó cửa trên đóng, đâu có ai gọi đâu. Thì ông thầy nói mấy cái đó là do tâm của mình hết, khi tâm mình yên tự nhiên là tâm mình sống dậy. Thì bây giờ hành giả phải làm thế nào? Nếu không phải là cái nghe thật sự, không phải là cái hình ảnh thật sự, thì hành giả phải làm sao? Thì ông thầy nói trong trường hợp như vậy, mình khi mà mình biết rằng không có ai gọi hết, mà mình nghe âm thanh hay tên hay cái giọng của người nào gọi mình, hay là tâm của mình nó rõ, thì nó mình thấy ánh sáng, lúc đó mình có thể nói cái đó là tưởng tượng thôi, mình bỏ qua, đừng có lưu ý tới, đừng có đặt nó thành vấn đề. Khi quý vị mà nói nhiều về một cái chuyện gì, quý vị phải cẩn thận, hoặc tâm quý vị nó thích cái chuyện đó hoặc không thích cái chuyện đó, quý vị mới nói rất là nhiều về đó. Ví dụ chẳng hạn một người mà chưa muốn nói vấn đề tiền bạc, mặc dù người ấy nói rằng tôi tiền bạc tôi đối với tôi thành vấn đề, nhưng mà họ nói rất nhiều về tiền bạc, điều đó là cái tâm của họ suy nghĩ rất nhiều về vấn đề tiền bạc, họ sợ thiếu tiền, họ sợ người ta lấy tiền của họ, hay là họ cần tiền để làm cái gì đó, nó trở thành cái mối quan tâm của họ, nó nằm sâu ở trong tâm này, cho đó họ nói ra mà họ biết. Vì vậy các vị thiền sư một đôi khi họ căn cứ vào những cái lời nói của thiền sinh để khám phá rằng cái tâm của người này đang suy nghĩ cái gì. Mà cái điều này là một cái điều ngạc nhiên, là chính đôi khi mình suy nghĩ và mình không biết mình đang suy nghĩ. Quý vị để ý đi coi, cái sự nói chơi của mình á, mình nói nhưng mà trong cái nói chơi nó có cái thiệt ở trong á, bởi vì tâm mình đã suy nghĩ nhiều về cái chuyện đó. Ví dụ những người nào mà suy nghĩ nhiều về tình dục, trong cái nói chơi nó ưa có đem cái tình dục vào trong. Dù nãy sư nói về tiền bạc, ta nói cái gì cũng đem tiền bạc vào trong hết. Thì đây là một cái ngõ ngách của tâm mà các vị thiền sư chỉ cho mình thấy, chứ không phải nói rằng cái này là xấu. Quý vị là cái người tại gia cư sĩ, hay là quý vị có câu chuyện gì, quý vị phải lo lắng tới vấn đề tiền bạc, quý vị có quyền nghĩ tiền bạc cái chuyện nóng xấu. Nhưng mà người ta chỉ cho mình biết đây là một cái trạng thái tâm nó sinh khởi mà mình không rõ. Mình vẫn tiếp tục mình nói không, tôi không nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà thật tình mình có đấy, vì mình đã nói ra tiếng. Một cái câu trả lời khác liên quan tới vấn đề ma quỷ và mơ. Đây là một cái đề tài mà nhiều thiền sinh gặp sư và hỏi rất là nhiều. Và suy nghĩ rằng nên trả lời một lần để cho tất cả quý hành giả nghe. Và ước mong rằng quý vị sau khi nghe rồi, quý vị nhớ giữ trong tâm và cái cách mà đối trì nó, quý vị nhớ hiểu và thực hành theo. Những người nào mà không có hành tứ niệm xứ, đây là câu trả lời của vị thiền sư. Hành giả mà chúng ta là người hành giả, là những người thực hành tứ niệm xứ, chúng ta không nên tin vào những cái chuyện như ma quỷ, ma nhập, bóng đè, mộc đè. Đó là những cái sự tin tưởng nhảm nhí, đó là tà tư duy. Đây là cái lời của vị thiền sư nói, trong vị sư nói những cái này phần đông do cái sự tưởng tượng mà ra mà không có thật. Khi mà nghe câu nói này đó, thì nhiều vị thiền sinh mới gặp vị thiền sư, cũng như gặp sư mà nói rằng tôi nghe rất là nhiều chuyện, với là trung kinh rồi cũng nói tới ma, mà tại sao sư nói như vậy? Thì cái đây là cái kinh nghiệm xuyên qua cái sự dạy dỗ, cái sự hướng dẫn, cái sự giúp đỡ người khác, các vị thiền sư đưa đến cái kết luận là 99% khi hành giả nói về vấn đề ma quỷ, vấn đề mơ rồi vậy đó, cái đó là phần nhiều, rất nhiều do cái tượng mà ra. Dĩ nhiên cái chuyện ma quỷ nó trên một lĩnh vực nào đó, cái chuyện này nó có thật, chẳng phải không? Nhưng mà đặt trong cái khung cảnh của một hóa thiền, của một vị thiền sinh hành giả tập tích cực, những cái hiện tượng này nó rất xảy ra rất là nhiều, và phải xác quyết rằng cái chuyện này là do sự tưởng tượng mà có. Cho đầu quý vị thấy hai cái vấn đề nó ở hai cái khung cảnh khác nhau. Một cái là mình nói ma quỷ về thấy phương diện thông thường, còn mình nói đây ở trong cái khung cảnh của một khóa thiền và hành giả hướng tâm đang tích cực tu niệm, thì những cái hiện tượng này khó giải thích này nó thường hay xảy ra. Còn một điều chắc chắn, các vị thiền sư xác nhận với mình rằng nếu quý vị là cái người có giới trong sạch, người tại gia cư sĩ thì có 5 giới, như tăng 227 giới, quý vị tu nữ có 10 giới chẳng hạn. Khi giới của quý vị mà trong sạch rồi, điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, quý vị cho rằng cái này là tà tư duy, quý vị không có muốn nghĩ tới. Và cái thứ ba nữa là quý vị duy trì chánh niệm thì không có ma nào nó nhập vào mình và không có ma nào nó phá mình được hết. Một cái nhận xét của sư liên quan tới vấn đề mà ma quỷ như thế này, các hành giả mà đến từ các xứ Á Châu kinh nghiệm rất là nhiều. Ngược lại những hành giả mà từ các xứ Tây Phương, họ không có kinh nghiệm về chuyện này bao nhiêu, rất là ít, gần như là không có. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy hành giả thiền sinh từ Đại Hàn tới, từ Thái Loan tới, từ Việt Nam tới, từ Nhật Bản tới, làm như nó có chung một cái nền văn hóa dần dần giống nhau. Mình và người Tàu, người Nhật Bản, người Đại Hàn nó có văn hóa giống nhau, do đó mình tin mấy cái chuyện này rất là nhiều. Và mấy cái người này họ cũng thấy những cái trường hợp đó. Ngược lại các thiền sinh mà đến từ các xứ Âu Mỹ hay là Tây Phương, họ không bao giờ họ nói tới cái chuyện này, bởi vì họ không tin những cái chuyện này. Vì vậy họ, các vị thiền sư nói rằng họ có một điều mà họ có thể bảo đảm với mình rằng nếu mình có giới đức trong sạch, mình có chánh niệm và mình không tin những cái hiện tượng này, không ma nào nhập vào mình được hết. Bằng như ngược lại, nếu mà mình tin đây là chuyện có thiệt, bóng đè là có thiệt, mình ngủ nó bị ma nó nhập vô có thiệt, chuyện mà ma quỷ là cái chuyện mà có thể xảy ra, mà khi mà quý vị tin như vậy rồi giới đức của quý vị lôi thôi và quý vị thất niệm, thì chắc chắn 100% là quý vị sẽ bị ma nhập đấy. Nhưng cái chữ ma nhập này không có nghĩa có một cái con ma ở ngoài nó nhập vô nơi quý vị, mà là do tâm quý vị nó tưởng tượng ra. Ở đây sư bảo một nhân vật và kể cho quý vị nghe nhiều cái câu chuyện xảy ra liên quan tới những vị thiền sinh. Họ đi tập rồi họ gặp nhiều cái chuyện, họ nói nhiều cái chuyện mình nghe mình rất là sợ. Ví dụ như có một cái cô thiền sinh Mã Lai, cô nói tối nào tôi cũng nghe một cái tiếng nói, và cái người đó tự xưng là chồng của tôi từng 500 kiếp trước đi về và hoài tôi phải đi lại với ông ấy, nhưng mà không biết đi đâu mà cứ hoài tôi hoài. Có một đôi khi cô đang ngồi trên pháp như vậy, cô thì người Mã Lai, do đó cô nói tiếng Anh rất là giỏi, thì trong khi đang nói, cái vì mà lo phụ trách về vấn đề thông dịch, đang thông dịch cho vị thần sư, thì cô la lên, cô bảo chồng tôi tới rồi, chồng tôi tới, tôi phải đi, tôi đi gặp chồng tôi. Tôi chạy ra phải phòng và đi về phòng nào, không có muốn ngồi nghe pháp hay là không muốn trình pháp nữa. Thì cái câu chuyện nó xảy ra rất là nhiều. Thì sư có hỏi thăm cái vị thần sư tại sao như vậy, thì hỏi ra cho kỹ á, thì những người này phần nhiều là bị cái vấn đề tâm thần. Sư họ đã bị tâm thần rồi. Cái cô này bị tâm thần rất nặng. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa, những cái người này đó coi lại cho kỹ á, thì trong cái cuộc đời của họ, họ gặp rất nhiều cái chuyện, họ rất bị những cái cảnh mà nghịch lòng, như là bị chồng bỏ, bị con bỏ, họ sống rất là cô đơn. Cái sự cô đơn làm cho họ có cái cảm tưởng rằng họ cần một cái người thứ hai, thứ ba xung quanh họ. Và từ đó nó ra cái tưởng là thấy người này là chồng mình, hay là con mình, hay là vợ mình, lại là kiếm mình, hay là kêu mình, là vậy. Trong giấc mơ cũng thấy, trong khi ngồi thiền cũng thấy, rồi trong khi ngủ cũng thấy. Mấy cái này nó thuộc về vấn đề tâm thần. Bởi vì thường xưa mà khi mà họ thấy được như vậy là họ không cho tập nữa, bởi vì cái này nó chỉ làm cho cái vấn đề nó trở thành rối rắm, cho không có giải quyết gì được hết, bởi vì tâm người này quá yếu. Bây giờ nói về giấc mơ, thì các vị thiền sư nói rằng giấc mơ cũng do cái sự suy nghĩ mà có, chứ không có thiệt. Khi nào quý vị suy nghĩ nhiều quá thì tự nhiên nó mờ. Có một điều mà chắc chắn rằng nếu mà quý vị mà tập thiền lâu đó, hay là quý vị duy trì chánh niệm một cách liên tục, trong khi mà quý vị thức dậy tới khi đi ngủ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục, coi thân coi tâm mình luôn luôn đó, thì trong giấc ngủ đó, cái chánh niệm nó sẽ tiếp tục nó làm việc cho quý vị. Thì đây là cái vị thiền sư nói là trong khi mà quý vị mơ, nếu mà quý vị có chánh niệm, quý vị biết rằng đây là mơ, mà mơ là suy nghĩ, quý vị nói cái nào là suy nghĩ, thì tự nhiên nhập mơ nó tan. Trong khi quý vị đang ngủ như vậy mà quý vị mơ, quý vị hiểu rằng cái mơ này là do cái sự suy nghĩ, thì cũng giống như một cái tạp niệm nó sinh khởi trong khi quý vị ngồi và quý vị theo dõi hơi thở của quý vị. Thì một cái sự suy nghĩ nó sinh khởi, quý vị biết cái này là suy nghĩ, quý vị niệm suy nghĩ thì suy nghĩ nó đứng lại. Trong giấc mơ cũng vậy, khi mình nằm ngủ, tự nhiên mình có chánh niệm, mình mơ, mình biết rằng đây là suy nghĩ, mình niệm rằng đây là suy nghĩ, giấc mơ là ta. Thì vị thiền sư này nói đây là cái điều mà hành giả mới cần thiết để mà trình bày trong khi mà thực tập. Nếu mà quý vị có được cái kinh nghiệm như vậy thì cái đó là rất là tốt, cho thấy rằng cái chánh niệm của quý vị rất là liên tục, và cái niệm và định nó rất là mạnh, nó kéo dài ngay cả trong khi quý vị ngủ. Tất cả những điều gì khác liên quan tới giấc mơ, như ví dụ như tôi gặp những cái ác mộng, người này rượt tôi, ma rượt, quỷ rượt, hay là tôi thấy tôi đánh lộn với người này người kia, tất cả những cái chuyện đó đó, thì vị sư nói cái này là nó toàn thi nhậm nhí không thôi, không có nên đặt thành câu hỏi và cũng nên đặt thành vấn đề. Ai là người chuyên môn đặt những câu hỏi liên quan tới ma quỷ và giấc mơ? Khi một người mà tới gặp một vị thiền sư mà đặt rất nhiều câu hỏi liên quan tới ma quỷ và giấc mơ, thì vị thiền sư phải hiểu rằng cái người này là cái người rất ít tu niệm, cái người này là người không có chánh niệm. Do đó họ mới thấy cái này. Bởi vì sao? Cái người mà không tu niệm, mà không giữ chánh niệm, tâm rất là lo sợ, tâm rất là vận động, và tâm rất là bất an. Mình gọi là tâm nó vùi lược đó. Họ rất tin vào những cái chuyện này, và họ hay bị cái sự ám ảnh của những giấc mơ, của điềm mộng. Thành ra nếu mà quý vị là cái người có tu niệm, quý vị biết duy trì chánh niệm, cái sự thực tập của quý vị tốt, quý vị không bao giờ đặt những cái câu hỏi như vậy. Cái người mà ưa đặt những câu hỏi như vậy thế này là cái người cho thấy là cái sự tu niệm của họ yếu, tâm của họ rất là mùi lược, tâm rất là yếu đuối, tâm đang bị phiền não nó quậy phá. Dĩ nhiên là vị thiền sư này nói có một cái sự trùng hợp, một đôi khi nó có cái sự trùng hợp giữa giấc mơ và thực tế. Như ví dụ như có một người họ đang nằm thì tự nhiên họ thấy trong giấc mơ, họ thấy một cái tai nạn xảy ra, hay có người kêu cho họ biết là sẽ có một tai nạn xảy ra, và tai nạn nó xảy ra thật sự. Thì ông nói cái này cũng có đấy, nhưng mà gần như là chỉ 1 trong 99% thôi, nghĩa là chỉ 1% nó xảy ra, còn đa số 99% khác thì là toàn do cái sự tưởng tượng. Nhờ này sư nói là khi mà các vị thiền sư, các ngài tu niệm, xuyên qua cái sự tu niệm, xuyên qua cái kinh nghiệm cá nhân tu niệm của mình, xuyên qua cái sự dạy dỗ, hướng dẫn thiền tập, các ngài đều đi đến một kết luận là khi mà thiền sinh nói quá nhiều đến chuyện ma quỷ trong khi kinh nghiệm, thì 99% những cái chuyện đó là do tưởng tượng của ta. Đây là một cái lời nhận xét mà xuyên qua cái kinh nghiệm tu niệm của các vị. Bởi vì cái ông thầy mà dạy cho trình pháp là tại Sumin, ông nói có một lần ông đang ngồi xếp y như vậy, tự nhiên ông thấy có một ông bị đen từ phía bên trái này đi qua bên tay mặt đi ra khỏi cửa. Thì ông hỏi vì thường sư thầy của ông hỏi là cái đó là cái gì? Ngài nói cái đó là cái tượng. Ông nói tôi có bao giờ tưởng tới ông bị đen đâu, ở bên Miên Điện làm sao có ông bị đen, mà tại sao tôi thấy có ông bị đen mà ông đi từ bên này, ông đi qua đi theo tôi rồi ông đi ra cửa. Ngài nói cái tượng của mình không phải một kiếp, mình rất là nhiều kiếp, không phải kiếp này mà cái tượng nó nằm ở trong tâm của quý vị, chứ không phải tượng theo cái nghĩa là quý vị tưởng tượng ra, nó nằm ở trong này này, cái ký ức của quý vị nó nằm ở trong này. Bây giờ khi quý vị thiền tập thì cho nó lôi ra, giờ đó quý vị thấy những hình dáng, quý vị thấy những cái cảnh mà quý vị không thể nào hiểu được hết. Một cái câu chuyện mà sư ưa kể cho quý vị hành giả thật biết là liên quan tới một cái cô trường sinh, cô đi tập ở bên Mỹ năm 1998. Có một vị thiền sư qua bên Mỹ mở một khóa thiền, thiền sinh rất là đông, có cả trăm vị giống như quý vị ở đây vậy. Thì trong cái số mà thiền sinh nó có người Việt Nam cũng có, một người ngoại quốc cũng có, người Việt Nam chiếm khoảng chừng 30%, và đa số là người ngoại quốc. Thì trong cái số người Việt Nam nó có một cái cô này, cô nói tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà không biết vì một lý do nào đó, khi nào cô đi trình pháp với các vị thiền sư, cô ưa mời sư đi theo để yêu cầu sư thông dịch nhiều. Thông thường á là sư chỉ giúp những vị thiền sinh nào á mà không có nói được tiếng Anh mà thôi. Còn vị nào mà nói được tiếng Anh phải từ lấy, từ là trình pháp lấy, rồi thiền sư sẽ giải quyết trực tiếp vấn đề cho quý vị, bởi vì nó xuyên qua một cái người thứ ba nữa á, nó rất là khó. Quý vị kinh nghiệm nè, quý vị nói cho sư nè, sư phải hiểu những cái gì mà quý vị nói nè, thì sư dịch ra tiếng Anh nè, người nói tiếng Anh nè nói cho người thông dịch nè, người thông dịch nói cho thầy, quý vị thấy qua mấy cấp gọi là tam sao thất bột đó.